Xin kính chào quý khán giả khắp nơi. Đây là chương trình Chào Bình Minh, phần điểm tin đọc báo Thu Nga từ Grand Prix, Quang Hưng từ Dallas và tại Houston. Vâng, xin kính chào quý khán giả khắp nơi. Chào chị Thu Nga, không chào anh Quang Hưng. Tôi cũng là lớn qua hôm nay chứ mấy rồi.
Mà Quang Hưng thấy không, anh Dương Phục anh khôn lắm. Ngày hôm nay là ngày thứ sáu, tức là ngày lễ bắt đầu, thì anh mới xuất hiện. Còn mấy ngày hôm trước hả, không biết anh đi đâu mất tiêu hả Quang Hưng ha?
À, vâng, đúng như vậy. Ngày thứ sáu là cái ngày mà người ta vui lắm. Anh Dương Phục với chị Thu Nga hồi sáng nó có hỏi chị Thu Nga, chị nói yes, hôm nay là ngày thứ sáu cuối tuần.
Hooray.
Vâng, thứ sáu cuối tuần nào thì cũng vui cả, là bởi vì có được hai ngày nghỉ thứ bảy chủ nhật. Thế nhưng mà trời vẫn tiếp tục nóng chị Thu Nga, anh Quang Hưng ơi.
Nóng bở hơi tai ấy anh.
Đi ngoài trời cái kiểu mà barbecue nướng thịt nó thiết là không xong rồi, phải ăn cái gì lạnh lạnh mới được chứ. Nóng quá là nó vẫn tiếp tục nóng. Tuy nhiên cái nhiệt độ ở đây thì thấy không bằng bên Dallas, thành ra thôi xin chúc mừng Dallas cứ việc nóng bở hơi tai. Vâng, đó là tình hình thời tiết. Còn tình hình thời sự thì hôm nay chúng tôi muốn tiếp tục cái không phải là nói nhắc lại với cái Nguyễn Phú Trọng về cái chuyến đi, nhưng mà cũng điểm một số kể như là cái đuôi của cái vụ Nguyễn Phú Trọng gặp Obama được tiếp đón một cách linh đình thì có phản ứng như thế nào. Thường thường đó, nếu mà một ông tổng thống mà mời một lãnh tụ quốc gia đến tòa Bạch Ốc thì sau đó là được dẫn đi qua bên quốc hội, có một bài diễn văn đọc từ lưỡng viện quốc hội. Thế nhưng mà Nguyễn Phú Trọng thì không được cái danh dự, nhưng ông cũng tới quốc hội, chỉ gặp một nhóm nhỏ. Những cái nhóm này gần như là một số những cái thượng nghị sĩ chọn lọc, có cái khuynh hướng là ủng hộ cái bang giao chặt chẽ hơn giữa Mỹ và Cộng sản Việt Nam. Và chúng tôi cũng thấy là cái tin về cái việc Nguyễn Phú Trọng đến Mỹ thì không được loan báo một cách quan trọng đối với các hãng thông tấn cũng như là báo chí Mỹ. Nhưng mà sau cái cuộc gặp gỡ này thì thấy có một số bài báo đã điểm và phê bình cái chuyến đi này. Thì như là hãng thông tấn AP đó, thì đưa ra những cuộc bình luận cho rằng đây quả thật là một chuyến đi lịch sử, một cái khúc quanh, và cái mục tiêu then chốt là trong cái chiến lược mà xoay trục sang châu Á của ông Obama. Tờ Washington Times thì gần như là đoán chắc là thế nào rồi. Ông Obama cũng đến Việt Nam vào tháng 11 khi mà ông đi tham dự ở Fullerton, Malaysia, cái hội nghị APEC, và sẽ có những cái màn khúc quanh ngoạn mục trong cái dịp cuối năm nay. Thì đó chỉ là những cái tiên đoán thôi, nhưng mà chúng ta cứ thử nhìn tổng quát là dĩ nhiên là thấy Hoa Kỳ đương làm những công chuyện tiếp nối. Thí dụ như là vụ ông đại sứ Osios, bây giờ ông ấy sẽ đến ở tại California, cái trung tâm mà đông người Việt nhất, để mà tiếp xúc chính thức với cộng đồng người Việt qua lời mời của một số những cái viên chức ở địa phương. Và chúng ta thấy là cộng đồng Việt Nam đang chuẩn bị, kể cả cái ông Tạ Chí đó, tức là thị trưởng thành phố Westminster, gần như là nói trước là ông chắc chắn ông Osios sẽ phải trả lời những câu hỏi hóc búa về vấn đề nhân quyền. Bởi vì là chính quyền đã không đặt cái vấn đề nhân quyền như là ưu tiên hàng một trước khi bàn những cái chuyện thí dụ như là giải tỏa vũ khí sát thương mà ông đại sứ Osios vẫn chủ trương như vậy. Và vị nữ dân biểu nổi tiếng là Loretta Sanchez, chuyên môn binh vực bên cạnh cộng đồng người Việt, thì cũng là một trong những người đã mời ông Osios sẽ đến quận Cam để nói chuyện với cộng đồng. Và bà cũng nói là bà rất là thất vọng về việc mà ông Obama đã tiếp Nguyễn Phú Trọng trước khi mà đặt cái vấn đề phải tôn trọng nhân quyền trước đã. Chị Thu Nga.
Dạ vâng, nghe nói rằng cái ông mà được mời mà để đi mà thăm thăm dân cho biết sự tình đó, đại sứ Osios đến Lý Đô Sài Gòn nói chuyện với cộng đồng Việt Nam đó, thì nghe nói rằng ông này thật tình cũng không có muốn đi lắm, nhưng mà ông được mời thì ông phải đi thôi. Mà đúng như vậy, bà dân biểu Loretta Sanchez, bà nói là bà thật sự là thất vọng vì chính quyền đã chọn tiếp đón ông Nguyễn Phú Trọng là một người mà cổ võ cho nhân quyền tại Việt Nam. Tôi không thể làm ngơ trước tình trạng ảm đạm về tự do báo chí và tự do ngôn luận. Tới cái ông Nguyễn Phú Trọng này, ông nói mắc cười lắm. Ông nói là không nên để cho nhân quyền cản trở quan hệ Việt Mỹ, và ông nói rằng nhân quyền hiện thời bây giờ đang rất là tốt ở tại Việt Nam. Còn những người mà chúng tôi bắt là tại vì họ vi phạm pháp luật thôi, chứ không phải là đàn áp nhân quyền, vân vân và vân vân. Nhưng mà rõ ràng rằng ông Obama đang gặp phải sự chỉ trích của cả hai đảng về cái cuộc gặp gỡ với ông Tổng Bí thư Đảng Cộng sản Việt Nam là ông Nguyễn Phú Trọng. Và theo đó thì dân biểu Loretta Sanchez phát biểu qua một thông báo rằng bà thất vọng như vậy. Và bà là một trong những nhà lập pháp muốn chính phủ Hoa Kỳ đòi hỏi Cộng sản Việt Nam phải cải thiện thành tích nhân quyền trước khi mà trở thành một đồng minh về kinh tế và an ninh với Hoa Kỳ. Và cuộc gặp gỡ của ông Obama và ông Nguyễn Phú Trọng diễn ra tại Tòa Bạch Ốc vào thứ ba tuần này. Và mặc dù ông Nguyễn Phú Trọng không nắm giữ một chức vụ chính thức nào trong chính phủ, nhưng ông ta được xem là một đảng trưởng của cái đảng Cộng sản Việt Nam. Và cái cuộc hội chiến giữa hai nhà lãnh đạo diễn ra trong cái tình hình mà cả hai nước đang kỷ niệm 20 năm bình thường hóa quan hệ Việt-Mỹ, trước đây là kẻ thù với nhau. Và sau buổi hội kiến thì ông Obama cho biết ông và ông Nguyễn Phú Trọng đã thảo luận thẳng thắn một số những cái khác biệt chung quanh về vấn đề nhân quyền. Và ông Nguyễn Phú Trọng cũng cho biết cả hai đã trao đổi những vướng mắc, trong đó có vấn đề nhân quyền, trên tinh thần thẳng thắn và xây dựng cái thẳng thắn của Cộng sản Việt Nam là cái đường cong queo của tất cả mọi người.
Vâng, giống như là anh Dương Phục có nói đó, là trước cái chuyến đi của ông Nguyễn Phú Trọng thì báo chí tại báo chí quốc tế đó thì ít nói về cái chuyến đi này, nhưng mà sau cái chuyến đi thì người ta cũng thấy là một số cái tờ báo thì họ cũng có những cái bài bình luận hoặc là những cái phê phán. Tuy nhiên thì họ cũng thấy rằng là vì những cái quyền lợi chung của Hoa Kỳ và Việt Nam, cho nên là ông Tổng thống Barack Obama mặc dù là có những cái bất đồng về vấn đề nhân quyền và nhất là cái vấn đề người lao động nữa, cho nên là ông Obama đã buộc phải phá lệ tiếp ông Nguyễn Phú Trọng, mặc dù là ông này chỉ là một đảng trưởng. Tuy nhiên thì người ta vẫn thấy ông Nguyễn Phú Trọng trước đây vẫn là một trong những nhân vật trong cái phe bảo thủ. Và cái phe bảo thủ này đấy, từ xưa đến giờ vẫn chống lại cái việc mà thắt chặt quan hệ ngoại giao với là Hoa Kỳ. Nhưng mà lần này đó thì họ có vẻ là đổi chiều, tức là sẽ có những cái sự liên hệ ngoại giao tốt đẹp hơn đối với là Hoa Kỳ. Riêng về cái tờ Washington Post thì họ cũng có nói là Việt Nam cũng như là Cộng sản Việt Nam cũng như là Hoa Kỳ sẽ có cái lợi chung trong cái việc mà kềm chế những cái hành động hung hăng của Trung Cộng ở cái vùng Đông Á. Và người ta cũng nhắc đến về cái việc mà trước đây thì Hoa Kỳ cũng đã tham chiến tại Việt Nam. Nhưng mà người ta cũng nhắc lại cái việc là trong lịch sử chẳng hạn như là Triều Tiên hoặc là Nhật Bản hoặc là Đài Loan cũng như là Phi Luật Tân, thì người ta thấy là cái vấn đề dân chủ nó phát triển mạnh cũng là nhờ cái sự yểm trợ và cái sự ổn định và cái sự hiện diện quân sự của Mỹ tại đây. Riêng về cái tờ Hoàn Cầu Thời Báo thì họ nói rằng là Việt Nam sẽ thiệt hại rất là nhiều trong cái việc mà liên hệ ngoại giao tốt đẹp với lại Hoa Kỳ. Nhưng mà cái việc mà người ta nói tiếp đó là cái tờ Hoàn Cầu Thời Báo cũng công nhận là nếu mà có những cái sự quan hệ tốt đối với lại Hoa Kỳ thì sẽ phục vụ cho cái lợi ích quốc gia của Việt Nam nhiều hơn. Và cái vấn đề, nhất là cái vấn đề mà củng cố trong cái việc mà tranh chấp chủ quyền Biển Đông thì Hoa Kỳ và Việt Nam có thể sát cánh với nhau. Anh Dung Phục.
Vâng, đúng như vậy. Nguyễn Phú Trọng đó, thì lẽ ra nếu mà coi như tương đương là một thủ lãnh của một quốc gia đến thăm thì sau khi vào Tòa Bạch Ốc gặp thì phải được sang nói chuyện với lại Quốc hội Mỹ. Thế nhưng mà bình thường là như thế, nhưng mà Nguyễn Phú Trọng thì lại không được, mà đưa ra nói chuyện sau khi tiếp xúc với Obama thì ngày hôm qua tới thăm gọi là Trung tâm Nghiên cứu Chiến lược và Quốc tế, mà viết tắt là CSICT, thì nơi này cũng hay mời các thủ lãnh các quốc gia đến để nói chuyện. Và ngày hôm qua đó thì Nguyễn Phú Trọng đọc một bài diễn văn Tràng Giang Đại Hải được soạn sẵn. Thế nhưng mà rõ ràng là chỉ nhấn mạnh rằng là bây giờ đây là cái giai đoạn quan trọng nhất, Việt Nam và Mỹ cần phải thay đổi để tiến tới gần nhau hơn. Ông ta nhắc tới cái chuyện thế giới đang thay đổi, cho nên mọi cái quan điểm cũ thì cần cũng phải thay đổi, và yêu cầu là giữa Mỹ và Việt Nam phải có đối tác toàn diện, nghĩa là cộng tác với nhau đủ mọi phương diện một cách bình thường, chứ không còn là hai nước thù nghịch nữa. Chúng ta sẽ theo dõi xem là cái lời hứa này nó có thể được thực hiện từ phía Mỹ cũng như là về phía Cộng sản Việt Nam hay không, thì đã tiên đoán rằng sẽ có nhượng bộ về vấn đề nhân quyền để mà lấy lòng những cái dư luận chống đối ở bên Mỹ. Và cái cụ thể thấy ngay là trong lúc Nguyễn Phú Trọng đương ở bên Mỹ thì Tòa Bạch Ốc lại loan báo, Tòa Bạch Ốc loan báo chứ không phải là cái nhân viên riêng của Phó Tổng thống, loan báo rằng phu nhân của Phó Tổng thống Hoa Kỳ sẽ tới Việt Nam trong những ngày sắp tới đây. Thì tới Việt Nam để làm gì? Dĩ nhiên là một phu nhân của một Phó Tổng thống thì không phải đóng một vai trò chính trị quan trọng. Thế nhưng mà bà này đến được giao từ, được phổ biến từ Tòa Bạch Ốc trong sắp tới đây, thứ năm sắp tới đây, bà ta đi một vòng một số các quốc gia Hàn Quốc, Việt Nam và Lào để gọi là hỗ trợ cho cái vấn đề mà liên kết chặt chẽ hơn giữa Mỹ và các quốc gia này, trong đó có các vấn đề giáo dục là một trong những cái đề tài quan trọng mà chính Obama đã cùng thỏa thuận với lại ông Nguyễn Phú Trọng, như là lập một cái viện đại học ở tại Hà Nội và đồng thời sẽ cho nhận thêm nhiều du sinh từ Việt Nam qua Mỹ học. Chị Thu Nga.
Dạ vâng, đi với bà này đó, đi với bà Joe Biden đó, còn có bà Catherine Russell là đại sứ lưu động về các vấn đề phụ nữ toàn cầu. Và hai bà sẽ gặp những viên chức của chính phủ và các nhà lãnh đạo tổ chức dân sự để thảo luận về việc trao quyền kinh tế và giáo dục cho phụ nữ và trẻ em gái. Và trước đó vào tháng 3 vừa qua thì đệ nhất phu nhân Hoa Kỳ là bà Michelle Obama cũng đã đến Campuchia trong chặng thứ hai sau Nhật Bản, nhân chuyến công du hai nước nhằm cổ suý chương trình giáo dục trẻ em gái toàn cầu. Và bà Joe Biden này cũng sẽ dừng chân tại Nhật Bản trong hai ngày 22 và 23 tháng 7 để tham gia những sinh hoạt nhằm mục đích hỗ trợ các binh sĩ cựu chiến binh và gia đình của họ. Thì chắc bà này đi tới đó thế nào cũng mua được chiếc nón lá giống hồi xưa thấy bà Hillary Clinton mang cái nón lá đó. Và trở sang tình hình của Hoa Kỳ thì một cái bản tin nóng sáng hôm nay được nhiều báo đăng, đó là thống đốc South Carolina đã ký cái việc mà dự luật tháo bỏ cờ liên minh miền Nam. Và đó là bà Nikki Haley đã ký một dự luật mà được cả những nghị sĩ của đảng Dân Chủ và Cộng Hòa ủng hộ, tháo bỏ cái lá cờ liên minh miền Nam ra khỏi khuôn viên của tòa nhà lập pháp của tiểu bang 3 tuần sau cái vụ xả súng về cái việc mà cho rằng có cái việc mà do cái sự mà kỳ thị chủng tộc gây ra. Và các nhà lập pháp của Hạ viện của tiểu bang South Carolina đã tiếp bước Thượng viện khi mà họ thông qua dự luật sáng ngày thứ Năm sau hơn 13 giờ tranh luận. Và bà Haley gọi là ngày thứ Năm là một ngày trọng đại cho South Carolina. Lá cờ đã sẽ được kéo xuống trong một buổi lễ vào sáng thứ Sáu này. Và bà Haley cho biết là nó cũng sẽ được đưa xuống bằng cái sự tôn trọng và đặt vào đúng nơi mà của nó là cái viện bảo tàng. Và có nhiều người cũng đã lên tiếng cho rằng cái việc mà cái lá cờ này không làm cho họ hãnh diện, cũng không làm cho họ mắc cỡ, vì đó chỉ là lịch sử mà thôi. Và chúng ta cũng phải chú ý rằng cái việc mà đòi hỏi mà bỏ cái chế độ nô lệ là do những người Cộng Hòa ở miền Bắc khởi xướng. Và chính người ở những người mà ở miền Nam của đảng Dân Chủ là những người mà muốn giữ lại cái chế độ nô lệ đó. Thường thường là người ta không biết thì hay nghĩ là trái ngược trở lại, nhưng mà cái việc đó là như vậy. Và những cái hình ảnh mà xuất hiện sau đó cho thấy là cái vụ mà bắn giết người mà do cái người ta nghĩ là cái việc mà kỳ thị chủng tộc á, thì những hình ảnh cho thấy là nghi phạm Dylan Roof là cầm cái lá cờ của liên minh miền Nam, thì cái lá cờ này được treo ở những nơi mà lâu đời mấy chục năm, thì bây giờ chỉ vì cái chuyện này mà cái lá cờ trở thành là một cái việc mà tranh cãi, rồi cũng nhiều nơi là phải hạ xuống.
Vâng, cái lá cờ gọi là liên minh miền Nam đó ở bên South Carolina đó thì họ lần đầu tiên đã cho phép được treo lên ở những cái tòa nhà của tiểu bang này vào năm 1961, là để nhằm đánh dấu 100 năm về cái chiến tranh Nam Bắc của Hoa Kỳ, và nó vẫn tiếp tục ở đó mãi cho tới khi mà cái vụ nổ súng được xem là một người da trắng bởi vì có tính cách kỳ thị. Cái anh chàng này đó thì anh nghĩ rằng là bây giờ sợ rằng đó là người da đen sẽ chiếm phủ coi như là thế thượng phong đối với là người da trắng và kêu gọi những người da trắng là phải đứng lên. Thì cái anh chàng này thì đứng lên trước rồi trong một cái vụ mà hắn ngồi chung với lại những người da đen trong cái nhà thờ được xem là cổ kính này, mà ngay cả Tổng thống Barack Obama, ông cũng đã có những cái sự liên hệ thân mật đối với lại một số những cái thành viên trong nhà thờ này. Thì sau khi mà ngồi nghe kinh thánh một hồi đấy thì hắn ra xe lấy súng rồi sau đó nổ súng bắn xối xả vào những cái người mà đang ngồi nghe kinh thánh và chết 9 người trong cái số này. Thì vào đây là một cái dịp mà người ta thấy có hàng ngàn người đã đứng ra để mà biểu tình phản đối, và người ta thấy là chỉ có một cái biểu tượng về cái lá cờ của Liên minh miền Nam là có thể đưa ra những cái hình ảnh mà người ta thấy về những cái sự kỳ thị, cho nên là người dân ở đây họ cũng đòi hỏi là phải tháo bỏ cái lá cờ này. Nhưng mà bên Texas thì người ta thấy là cái lá cờ này cũng là một trong những cái tranh luận. Nhưng mà đối với tiểu bang Texas thì cái vấn đề mà dẹp bỏ cái lá cờ cũng rất là khó khăn. Bởi vì ngay bây giờ thì người dân họ vẫn còn tiếp tục đăng những cái lá cờ của miền Nam, Liên minh miền Nam, mà chúng ta điển hình thấy là trên những cái bảng số bây giờ vẫn còn tiếp tục lưu hành ở tiểu bang chúng ta vậy, anh Dương Phục.
Vâng, cái vấn đề mà chia rẽ ở nước Mỹ này liên quan đến vấn đề kỳ thị chủng tộc da trắng và da đen, đó là một cái vấn đề nó vẫn là tiềm ẩn, mặc dù thời buổi này thấy rõ là cái tinh thần kỳ thị đã không còn được tồn tại, thế nhưng mà cách này hay cách khác, biểu tượng này biểu tượng khác vẫn dẫn tới những cái chuyện mà đấu đá giữa phe bênh vực da đen cũng như là bênh vực cái quyền lợi của người da đen để chống lại cái gọi là kỳ thị của người da trắng. Chúng ta thấy là cái nước Mỹ này có những cuộc chiến Nam Bắc mà đã thiệt hại biết bao nhiêu là sinh mạng chỉ vì vấn đề miền Bắc chủ trương là giải phóng nô lệ, trong khi miền Nam, những cái địa chủ người miền Nam thì nuôi những người nô lệ da đen cái thời điểm mà bây giờ, chỉ vì cái lá cờ biểu tượng từ bao nhiêu năm trước mà vẫn gây ra những cái tranh chấp cho tới bây giờ, cũng như là vấn đề cảnh sát da trắng và với nạn nhân da đen, những cái tội phạm người da đen mà nó vẫn còn bây giờ nó gây rắc rối, đưa tới những cái cuộc biểu tình chống phá lẫn nhau. Mặc dù chị Thu Nga cũng như anh Quang Hưng cũng thấy ở tại một số những cái thành phố mà có những cuộc bạo loạn, người da đen xuống đường để chống lại cái mà họ gọi là kỳ thị của cảnh sát da trắng, trong khi những cái thành phố đó thì chúng ta thấy rằng là cảnh sát trưởng là da đen, thị trưởng cũng là da đen, và bây giờ bộ trưởng bộ tư pháp cũng là một người da đen, tổng thống cũng da đen luôn. Thế nhưng mà cái chuyện mà chống đối thì vẫn chống đối, gần như là họ thích xuống đường, họ thích bày tỏ cái sự chống đối nhiều hơn là bản chất của cái sự kỳ thị. Chúng tôi chuyển ra một cái tin gây sự chú ý khá ngạc nhiên đến cái chuyến đi của Đức Giáo Hoàng ở tại Bolivia. Đây là một trong những cái tin mà kể rất là lạ, khi mà chính đích thân ông Tổng thống của Bolivia đó đã tặng Đức Giáo Hoàng một cái cây thánh giá. Mà cái thánh giá này, nếu mà quý vị nhìn vào cái hình đó, thì nó có cái dáng một cái cây búa và cái lưỡi liềm. Búa và liềm là tượng trưng cho thế giới cộng sản. Thế nhưng mà cái thánh giá mà ông Tổng thống Bolivia, ông Morales này đưa, mà chúng tôi thấy hình để mà tặng Đức Giáo Hoàng, mà thấy mặt Đức Giáo Hoàng có vẻ cau lại khi mà nhìn thấy một cái hình tượng rất là lạ, cây thánh giá, chưa bao giờ thấy một cái thánh giá lạ như vậy. Tuy nhiên sau cái vụ này thì cái phản ứng của Vatican qua phát ngôn viên thì thấy là cũng bình thường, không có tỏ ý là khó chịu gì cả. Nhưng mà đây cũng là một trong những cái rất là lạ so với lại những cái tiếp đón mà rất là rầm rộ mà các sứ này dành cho Đức Giáo Hoàng, và cái buổi lễ Đức Giáo Hoàng làm ở ngoài trời đó có cả hàng triệu người tham dự. Chị Thu Nga.
Dạ vâng, Thu Nga thấy ở trên trên đài truyền hình cũng chiếu cái búa đó giống như là bằng sắt vậy đó, rồi cái hình chúa đó thì lại ở ngay ở trên cái búa đó, thì cũng chả có hiểu là họ muốn làm sao. Nhưng mà quả thật thì gương mặt của Đức Giáo Hoàng có hơi khắc khắc đi một tí xíu khi mà nhận cái búa đó. Và quay sang một cái tình hình mà cũng nóng hổi không kém, đó là cái việc mà ở Hy Lạp thì mình biết bây giờ đó, những người đó thắt lưng buộc bụng như thế nào rồi. Chắc cái bụng của họ bây giờ còn có eo lắm đó, anh Dương Phục với lại Quang Hưng. Và bây giờ hiện thời thì họ đã đệ trình những cái đề nghị cải cách kinh tế để đổi lấy một kế hoạch cứu nguy của các chủ nợ quốc tế, và nhiều người coi đây là cái cơ hội cuối cùng cho đất nước mà nợ nần chồng chất, gọi là nợ như là chúa chổm này, để đạt được một kế hoạch cứu nguy hoặc là bị trục xuất ra khỏi cái khối mà sử dụng đồng euro. Và trước hội nghị của euro thì bàn về cái khủng hoảng hay là dự trù vào ngày Chủ nhật tới đây. Và bên ngoài quốc hội thì những người biểu tình ủng hộ EU đã tụ tập tối hôm qua và kêu gọi chính phủ đạt một thỏa thuận và lùi lại trước cái bờ vực của việc rút ra khỏi cái khối euro. Và người đàn ông này nói là người Hy Lạp sinh ra là người Âu Châu và phải tiếp tục là người Âu Châu, bởi vì không có con đường nào bên ngoài của Âu Châu cả. Và chính phủ Hy Lạp đã đệ trình những cái đề nghị mà cứu nguy mới ngay trước cái kỳ hạn vào tối ngày hôm qua. Và các đề nghị này sẽ được các nhà lãnh đạo Âu Châu duyệt xét trước cái cuộc họp thượng đỉnh quan trọng ở Brussels vào ngày Chủ nhật. Và những chuyên gia phân tích nói là cái hệ thống tài chính của Hy Lạp sắp sụp đổ và các ngân hàng sẽ tiếp tục đóng cửa cho đến ít nhất là ngày thứ hai, và việc rút tiền bị hạn chế ở cái mức là 60 euro mỗi ngày. Và cái dòng người mà xếp hàng ở các máy rút tiền tự động chủ yếu ôn hòa nhưng mà rất căng thẳng. Có nhiều người rút không được thì ngồi xuống khóc òa lên.
Dạ vâng, đúng như vậy. Chỉ có một ngày họ có thể rút ra khoảng đừng hơn 100 đô la mà thôi. Nhưng mà có một cái điều như thế này là buổi sáng ngày hôm nay khi mà họ đưa ra những cái đề nghị mới của cái phe bên cải cách Hy Lạp á, thì người ta thấy là đưa trước cái thời hạn còn sớm hơn cái thời hạn vào tối ngày hôm qua nữa. Nhưng mà cái đề nghị của phe Hy Lạp á, là có điều kỳ lạ là họ nhượng bộ còn hơn là những cái gì mà những cái chủ nợ họ đưa ra. Trong số đó, đó là cái điều mà người ta sợ nhất, đó là cái vấn đề hưu trí. Bởi vì đó là các cụ già ở bên Hy Lạp họ làm việc từ xưa cho đến giờ mà tự nhiên bây giờ mà họ bị mất những cái quyền lợi về hưu trí thì ai cũng cảm thấy nó không có được an toàn, cho nên là các cụ là một trong những cái người mà lên tiếng mạnh mẽ nhất chống lại cái vấn đề cải cách để mà có thể các chủ nợ, các ngân hàng hoặc là các quốc gia chủ nợ trong cái khối euro họ sẵn sàng có thể xóa bỏ một số nợ của họ, hoặc là họ cũng sợ rằng giống như là chị Thu Nga có nói là Hy Lạp bây giờ cũng lo sợ là không có muốn rời khỏi cái khối euro, bởi vì dù sao đây cũng là một trong những cái khu vực được xem là khá thịnh vượng nhưng mà cũng đang gặp trở ngại về vấn đề kinh tế, đó anh Dương Phục.
Hy Lạp thì không muốn rời khỏi cái khối euro, thế nhưng mà cũng qua cái cuộc bỏ phiếu trưng cầu ý kiến từ tuần trước thì cũng chống lại cái ép buộc của các chủ nợ đòi là phải thắt lưng buộc bụng. Cái chữ thắt lưng buộc bụng này nó khó quá chị Thu Nga, chúng tôi cực lực chống lại bất cứ cái gì gọi là thắt lưng buộc bụng kiểu này. Có thắt mấy cái lưng thì thắt lưng nữa nó cũng chẳng buộc phải chị ơi, nó vẫn tụt như thường. Nhưng mà trước khi mà chấm dứt chương trình, có một cái tin cũng ngộ nghĩnh, nó cũng lạ so với lại những cái cuộc mà tranh cử tổng thống của nước Mỹ này. Năm nào cũng vậy, dưới giờ tranh cử thì bao giờ cũng có những cái cử viên nó có vẻ tính cách hè ra tranh cử, nhưng mà ngay bản thân của họ chắc cũng không hy vọng gì có thể đắc cử, có thể trở thành tổng thống được, nhưng mà cứ ra là ra để lấy tiếng chơi vậy thôi. Trong đó có ông tỷ phú Donald Trump. Mấy ngày hôm nay thì các đài truyền hình, nhất là CNN, chiếu rất là nhiều những hình ảnh và có những cuộc phỏng vấn đặc biệt đối với ông này, và ông này là một người tuyên bố rất là ngổ ngáo, ông ấy bất cần gì cả. Nhưng mà ông ấy đã từng khoe ông là một trong những người rất là giàu và ông ấy không sợ tiêu tiền, thế thì tuyên bố rất là hung. Và cái lập trường di trú của ông đã tuyên bố những cái câu có tính cách miệt thị người Mexico khi mà sang bên Mỹ này đó. Ông ấy cho là toàn những cái đầu trộm đuôi cắp, trộm cắp những cái thành phần bất hảo của nước Mỹ, thành thử ông ấy gây bất mãn rất là nhiều cho những người cử tri gốc Mỹ ở tại Mỹ, và có rất là nhiều những cái tổ chức đã tẩy chay, không ủng hộ ông ấy, rút chân ra khỏi những cái chuyện mà gây quỹ cho ông ấy. Nhưng mà ông ấy bất cần, ông ấy vẫn tiếp tục không thay đổi ý kiến, nói rằng là những cái người Mỹ mà trốn sang đây bất hợp pháp thì là không phải là những cái thành phần đàng hoàng. Rõ ràng là muốn chống lại cái việc ông Obama xin giải tỏa những cái người sống bất hợp pháp ở đây mà đa số là người Mỹ, để có thể có cơ hội trở thành công dân Mỹ, có quyền đi làm ở Mỹ. Nhưng mà kỳ lạ là có một cái cuộc khảo sát mới đây phổ biến ra cho thấy là dân chúng Mỹ lại rất là ủng hộ ông Donald Trump. Hiện giờ đó trong cái hàng ngũ của ứng cử viên Đảng Cộng Hòa, ông lại còn đứng đầu, đứng trên cả ông cựu thống đốc Jeb Bush, tức là ông Bush em nữa. Thế mới lạ chứ. Không biết là những cái mức độ chính xác của những cái cuộc thăm dò ý kiến này nó như thế nào, nhưng mà không biết ông Donald Trump này có thể tiến tới ở cái mức nào trong cái cuộc bầu cử sơ bộ. Nó cũng bình thường đối với một số người ra tranh cử đó, ngay trong cộng đồng Việt Nam cũng vậy. Ra tranh cử mà biết rằng mình chả thắng cử được đâu, nhưng mà cứ ra chơi vậy thôi. Tại sao vậy chị Thu Nga?
Cũng dễ anh, là tại vì bây giờ giống như là anh hay là Quang Hưng hay là Thu Nga đó ra tranh cử tổng thống rồi, mình có thua đi nữa mình cũng nói là tôi là ứng cử viên, cựu ứng cử viên của tổng thống. Cũng giống như là có những người mà không có đi học đại học tới nơi tới chốn, thế nhưng mà họ nói rằng nếu mà trả lời khi mà điền cái resume thì nói là I attended college, tức là attended thôi chứ không phải là graduated đó. Đúng là như vậy. Và ông Jeb Bush thì lại bị, nghĩa là coi như là bị thất thố khi mà không có ông nói rằng phải gia tăng tham gia lực lượng lao động ở cái mức thấp kỷ lục, cho nên là ông này là bị mất điểm. Còn trong khi ông Donald Trump thì là ông tuyên bố như thế, nhưng mà rõ ràng rằng người ta nói rằng sau cái lời tuyên bố của ông về di dân như vậy thì ông lại được tăng cái chỉ số. Bởi vậy cho nên không có biết là lời nào đúng lời nào sai. Tuy nhiên người ta nói rằng vai mang túi bạc lè kè, nói quấy nói quá thì có kẻ nghe rầm rầm, đúng không Quang Hưng? Chúng ta
vâng.
Tạm ngừng thôn cá nó là đó.
Đúng như vậy, đúng như vậy. Nhưng mà cũng nói thêm đó là về ông Jeb Bush, mặc dù là cái tỷ lệ mà theo như là những cái thăm dò đó thì ông Jeb Bush bây giờ vẫn hơn ông Donald Trump một chút xíu, nhưng mà có một cái là cái tiền của ông rủng rỉnh lắm. Người ta đưa ra một cái tiêu chuẩn đó là trong 6 tháng đầu năm đó là phải thu được ít nhất là 100 triệu Mỹ Kim thì mới hy vọng thắng tổng thống. Nhưng mà mới có mấy tháng thôi mà ông Jeb Bush tới ngày hôm nay là ông đã thu về tới 114 triệu. Chưa có một ứng cử viên tổng thống nào mà có thể gây quỹ nhiều đến như vậy mà trong một cái thời gian kỷ lục như thế. Đây cũng là một cái kỷ lục mới đối với là ông Jeb Bush rồi đó anh. Quý anh chị ạ.
Vâng, đúng như vậy, tranh cử mà gây quỹ được nhiều thì có nhiều cơ hội thắng. Xứ Mỹ là như thế thôi.
Dạ vâng, vâng. Mà muốn thắng á, thì là chúng ta là một quý ông đó là phải quảng cáo trên đài 900 và 1600 AM, phải chưa? Thì mấy ông sẽ được thắng. Vâng, xin được kính chào tạm biệt quý thính giả và chào quý anh. Chúc một tuần lễ thật là vui, mặc dù là nóng ở bên ngoài. Xin chào.
Vâng, xin chào chị Thu Nga, anh Quang Hưng. Chúc ngày làm việc vui.
Vâng, chào anh Dương Phục, chị Thu Nga.